Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 222. Sư chuyển ngữ Huệ An,
biên tập Dương Cư Sĩ.
Thời gian ngày 10 tháng 11 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mở kinh ra, chúng ta bắt đầu xem bài kệ thứ 7, Nhật Thiên Tử. Thế gian sở hữu chư quang minh, bất cập Phật nhất mau khổng quang. Phật quang như thị bất tư nghì, thử thắng tràng quang chi giải thoát. Tối thắng tràng quang minh thiên tử, đắc pháp là quang minh phổ chiếu nhất thiết thế gian, linh thành biện chủng chủng diệu công đức giải thoát môn. Bài kệ này lấy ví dụ để hiển thị, hiển thị công đức xứng tánh không thể nghĩ bàn. Tất cả ánh sáng thế gian, thế gian là chỉ chung cho 10 pháp giới. Không bằng ánh sáng một lỗ chân lông của Phật. Phật ở đây là chỉ cho nhất chân pháp giới. Chúng sanh 10 pháp giới không có kiến tánh, địa vị thấp nhất của chúng sanh trong nhất chân pháp giới là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, đã phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Nói cách khác, Ngài dùng chân tâm, chúng sanh 10 pháp giới dùng vọng tâm, trong Pháp Tướng Tông dùng thức tâm. Gồm 8 thức, 51 tâm sở, dùng cái tâm này. Chúng sanh trong nhất chân pháp giới dùng tâm chuyển bát thức thành tứ trí. Tứ trí gọi là tâm Bồ Đề, cũng gọi là tứ trí Bồ Đề. Tức là nói dùng thức tâm và dùng chân tâm có khác biệt rất lớn. Như trong kinh văn đã nói, nếu chúng ta làm được thì đó là Phật, là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, chư Phật Như Lai. Đem Phật đối lập với chúng sanh là sai rồi. Sự giải thích thể hội này đã sai rồi. Hai câu này nói về chân tâm và vọng tâm, đều là nói về mình. Chúng ta nói về hai cõi trời và người của phàm phu lục đạo, không thể nói không có người thông minh, Không thể nói không có người có trí tuệ. Thế gian chúng ta có nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo, đều là những người có trí tuệ. Đó là quang minh của họ. Trí tuệ lớn nhỏ không đồng. Trí tuệ đức hạnh của cõi trời càng cao hơn chúng ta. Chúng ta có thể đọc được trong kinh sách của nhiều tôn giáo. Xác thực là đức hạnh của họ cao hơn chúng ta. Xác thực là tâm lượng lớn hơn chúng ta. Có thể thương người thế gian, có thể thương kẻ thù, điều mà người thế gian chúng ta rất khó làm được. Tứ thánh pháp giới cao hơn rất nhiều so với lục phàm. Lục phàm không có buông xả được ngã chấp. Điều đó nói lên rằng lợi ích của tôi không có buông xả. Trong nhân đạo nói rằng tự lợi và lợi tha, mỗi bên một nửa. Đó là nhân đạo. Nếu tâm hạnh lợi tha vượt qua tự lợi thì người này được sanh thiên. Giả như chúng ta lấy 10 phần làm ví dụ, người này dành hết 9 phần vào việc lợi tha, 1 phần tự lợi, người này là người ở cõi tứ thiền. Có 8 phần lợi tha, 2 phần tự lợi là người ở cõi tam thiền. Dùng ví dụ như vậy để quý vị thể hội thứ lớp sanh thiên càng cao thì tâm hạnh lợi tha càng nhiều, ý niệm tự lợi càng ít. Nếu đạt đến chỉ toàn lợi tha, không có tự lợi thì ra khỏi lục đạo. Cho nên quả vị từ A-la-hán trở lên là đã đoạn hết ngã chấp. Ngã chấp đã đoạn là nói rõ không còn ý niệm tự tư tự lợi. Điểm này chúng ta không thể bỏ qua. Mình phải hiểu rõ, chỉ cần ngã có mặt, chúng ta biết ngã đó là phàm phu lục đạo, không ra nổi lục đạo. Một ngày nào đó buông xả ngã chấp rồi, ba loại phiền não lớn là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Buông xả được chấp trước, không còn chấp các pháp thế xuất thế gian. Người này là siêu việt lục đạo, không phải là phàm phu lục đạo. Hiện tại thân thể này vẫn trong lục đạo. Thân tuy ở trong lục đạo, thật ra mà nói, người này là thường nguyện mà đến. Họ là hạng người siêu phàm nhập thánh rồi. Thánh nhân không có ngã chấp, phàm phu có ngã chấp. Người cõi trời phi tưởng phi phi tưởng vẫn còn ngã chấp. Ngã chấp chưa đoạn tận, đoạn tận rồi mới ra khỏi lục đạo. Chúng ta học Phật, bất luận tu học pháp môn nào, đối với ngã chấp phải bớt đi, phải mỏng bớt đi. Chấp trước thái quá thì chỉ tu thiện pháp hữu lậu trong lục đạo. Như là trì giới, tu định, thậm chí niệm Phật. Nói rằng công phu của tôi không tệ, người khác đều không bằng tôi. Như vậy là có ngã chấp. Người như thế nào thì không có ngã chấp? Đại sư Huệ Năng nói rất có lý. Nếu người thật tâm tu đạo thì không thấy lỗi của thế gian. Tự mình siêng năng nỗ lực mà làm thì kết quả hẳn nhiên là như vậy. Người khác có làm hay không đều không để tâm, đều không coi thường tất cả chúng sanh. Không những không coi thường tất cả chúng sanh mà còn nhìn tất cả chúng sanh như chư Phật Như Lai, niềm tôn kính tột cùng. Người này là Bồ Tát Đại Thừa. Lễ kính là hàng phục kiêu mạn. Vì sao nguyện thứ nhất trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là lễ kính chư Phật? Vì biết rằng ngã mạn phiền não của chúng sanh rất nặng, dùng phương pháp này để hàng phục, để diệt trừ phiền não này. Nhà nho cũng dùng phương pháp này khống chế phiền não cống cao ngã mạn của mình. Nhà nho dạy lễ, lễ là hành pháp. Vậy quý vị sống làm sao? Vậy quý vị làm sao làm người? Tinh thần của lễ là hạ thấp mình mà tôn trọng người. Trong lễ ký nói rằng tự hạ thấp mình mới là tự tôn trọng mình. Tự tôn trọng mình không phải ăn trên ngồi trước, khống chế kẻ khác, không phải vậy. Tự mình tôn trọng mình. Y theo lời dạy của Bậc Thánh Hiền tu học thì đó là tự mình tôn trọng mình. Quý vị có tôn trọng người khác, người khác mới tôn trọng quý vị. Kính người thì người kính lại mình. Trọng người thì người trọng lại mình. Đức Phật không những dạy chúng ta như vậy mà còn biểu diễn cho chúng ta xem trong phần cuối 53 tham học của Kinh Hoa Nghiêm. 53 vị thiện tri thức đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Không chỉ là 53 vị thiện tri thức, chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm mỗi vị đại diện cho mỗi nhân vật. Hiện tại chúng ta đọc đoạn này là Nhật Thiên Tử. Dân gian chúng ta gọi Nhật Thiên Tử là thần mặt trời. Đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Ý nghĩa này nói lên điều gì? Là dạy cho chúng ta sự thật chân tướng. Hư không pháp giới chúng sanh đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Nếu quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm hiểu rồi, quý vị sẽ khẳng định không còn hoài nghi. Nói hóa thân của chư Phật Như Lai là như thế nào? Chư Phật Như Lai là gì? Là bản tánh chân như. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Như thế nào là Phật? Chân tâm là Phật. Hư không pháp giới chúng sanh từ đâu đến? Là duy tâm sở hiện. Sở hiện đó là do tâm hóa ra. Đó không phải chư Phật Như Lai thì ai là chư Phật Như Lai? Cho nên quý vị có thể xem hư không pháp giới chúng sanh là chư Phật Như Lai, thì sự quan sát chính xác, không có sai lầm, chánh tri chánh kiến. Đó là tri kiến của Phật. Trong Kinh Pháp Hoa nói, nhập Phật tri kiến. Nếu chúng ta xem những tướng phần của tự tánh biến hiện là phàm phu, là chúng sanh, là chúng ta nhìn không đúng sự thật. Đó là tri kiến gì? Là tri kiến luân hồi. Sự khác biệt của phàm và thánh là ở chỗ này vậy. Chúng ta học Phật học rất cực khổ, rất khó khăn. Học bao nhiêu năm cũng không thể khế nhập vào cảnh giới. Sai ở chỗ nào vậy? Căn bản là sai ở trong quan niệm. Quan niệm căn bản của chúng ta là vĩnh viễn không thể thoát khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thoát khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đại thiên thế giới tất cả chúng sanh toàn là tự tâm hiển hiện, duy thức sở biến. Tâm, thức đều là chân tâm của mình, chân vọng không hai. Cho nên Phật dạy cho chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Không những hữu tình chúng sanh là chư Phật Như Lai, mà vô tình chúng sanh cũng là chư Phật Như Lai. Chúng ta không có tâm cung kính đối đãi là không kính chư Phật Như Lai. Nên vì sao thiện tài một đời có thể thành Phật? Chúng ta đời này ngay cả quả vị Tu Đà Hoàng còn chứng không được. Đạo lý là ở chỗ nào? Quý vị đẻ ra đã hiểu, đã biết đạo lý này rồi. Cho nên điều thứ nhất mà nhà nho Phật Pháp dạy người, nhà nho dạy người, trên tay các bạn đều có quyển lễ ký, không phải toàn tập. Chúng tôi ấn tống lễ ký Tinh Hoa Lục tặng cho mọi người. Quý vị mở ra xem, câu thứ nhất là: nói lễ thì không gì chẳng kính. Phật Pháp dạy người cung kính tất cả. Chúng ta không làm được. Ngày ngày đọc, đọc rồi không làm được. Vì sao không làm được? Vì không hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Cung kính tất cả là tánh đức chúng ta hiển lộ. Làm sao có chuyện miễn cưỡng? Ai làm được điều này? Chư Phật làm được, Bồ Tát làm được, Thanh Văn Duyên Giác cũng làm được. Phàm phu lục đạo không làm được. Do vì họ làm không được nên là phàm phu. Nếu họ làm được thì chẳng phải phàm phu. Chúng ta học Phật bắt đầu từ đâu? Từ lễ kính chư Phật bắt đầu. Ở đây nói là tất cả các ánh sáng của thế gian. Ánh sáng ở đây là ánh sáng trí tuệ. Tất cả hiền thánh chúng sanh trong thế gian, ánh sáng trí tuệ của họ không bằng ánh sáng một lỗ chân lông của Phật. Phật là tự tánh, trí tuệ xứng tánh, đức hạnh xứng tánh siêu việt các pháp thế gian. Ý nghĩa của câu nói này là đây. Đại sư Thanh Lương trong tiểu chú thích rất hay, chúng ta nên đọc một lần. Đại sư nói, người khôn dùng cái dở hiển thị cái hay. Để giải thích điều khó hiểu, khiến chúng ta phân biệt được công đức xứng tánh không thể nghĩ bàn. Nên có thể thành tựu các công đức vi diệu. Nói thế gian không bằng, thế gian tuy nhiều ánh sáng nhưng không cứu cánh. Ánh sáng của Phật tuy ít nhưng suốt thấu nguồn chân, không có cùng tận. Lấy một để ví dụ nhiều. Chỗ này trích dẫn chú sớ của Ngài Thanh Lương không nhiều, ý nghĩa đã nói hết rồi. Thế gian là nói đến mười pháp giới. Mười pháp giới không có kiến tánh, cho nên ánh sáng trí tuệ đức tướng của họ không có xứng tánh. Là mang theo phiền não. Phiền não đây chủ yếu là phân biệt chấp trước. Không đoạn trừ phân biệt chấp trước, chấp trước là phiền não chướng, phân biệt là sở tri chướng. Chấp trước đoạn rồi mà phân biệt chưa đoạn thì người này đã thoát ly lục đạo, nhưng không ra khỏi mười pháp giới. Ý niệm phân biệt đã đoạn rồi, vọng tưởng cũng nhẹ bớt đi. Thì siêu việt mười pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới. Trong tông môn nói đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người minh tâm kiến tánh thì dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chúng ta phải biết chân tâm và vọng tâm hình thái ra sao. Trong chân tâm không có phân biệt chấp trước, trong vọng tâm có phân biệt chấp trước. Đó là hình thái của chân tâm và vọng tâm. Chúng ta phải thường phản tỉnh kiểm điểm chính mình. Mình có còn phân biệt chấp trước không? Công phu của mình có tiến bộ hay không? Cũng là ở chỗ này mà kiểm nghiệm. Nếu phân biệt chấp trước của chúng ta nhẹ rồi, ít rồi, là công phu chúng ta tiến bộ. Giả như chúng ta học Phật mà phân biệt chấp trước của chúng ta không những không ít đi mà còn nặng thêm, là chúng ta thối đọa rồi, thối chuyển rồi, đọa lạc rồi. Mỗi ngày thời công phu tối nên phản tỉnh. Thời công phu tối siêng năng kiểm nghiệm, kiểm điểm tâm hạnh của mình. Chúng ta đang tiến bộ hay thối đọa? Đang tiến bộ, tốt, cứ giữ như thế. Đang thối đọa, mau mau cải đổi sửa chữa. Không thể tiếp tục đọa lạc nữa. Tánh đức có hình thái như thế nào trong thực tiễn hành vi sinh hoạt? Phật Bồ Tát trong kinh luận dạy rằng mỗi câu mỗi chữ chính là hình thái của tự tánh trong thực tiễn hành vi sinh hoạt. Vì sao mỗi ngày chúng ta phải đọc kinh? Lúc trước, nhà Nho dạy học rất có ý nghĩa. 3 ngày không đọc sách thánh hiền thì bộ mặt thay đổi hoàn toàn. Ý nghĩa này nói lên sự quan trọng của việc đọc tụng. Đọc tụng là quân tu. Đọc tụng kinh điển, đọc tụng lời dạy của thánh hiền là quân tu tự tánh. Vì sao 3 hôm không đọc thì con người thay đổi hoàn toàn? Vì 3 hôm không đọc là quân tập phiền não. Phiền não rất nghiêm trọng, vô lượng vô biên. Lại còn quân tập thêm 3 hôm nữa, còn gì để nói nữa? Lại nữa, sự đọc tụng của người xưa khác với chúng ta ngày nay. Người xưa đọc tụng là thật có thọ dụng. Ngày nay chúng ta đọc tụng là trên miệng lướt qua. Trong tâm không để lại dấu vết. Phiền não lưu lại dấu vết trong tâm, lời thánh giáo không lưu lại dấu tích trong tâm, có phương pháp nào không? Cho nên đọc rồi, chỉ có thể nói đọc còn hơn không đọc. Có hiệu quả hay không? Điều này thật khó nói. Khi nào thì có hiệu quả? Không chỉ miệng đọc, tâm phải ghi nhớ, tâm phải ngộ nhập. Miệng đọc, tâm nhập mới có kết quả, mới có thể áp dụng trong thực tiễn cuộc sống. Áp dụng thực tế là một câu Phật nói trong kinh. Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết là đã thực tế rồi. Thọ là tính giải hành chứng. Mới gọi là thọ. Mỗi ngày chúng ta đọc, đọc rồi không tin, đọc rồi không giải, không làm được là không có thọ. Cho nên chữ thọ này là đầy đủ tính giải hành chứng mới đúng nghĩa là thọ. Thọ cần phải duy trì, vĩnh viễn duy trì, không cho mất đi. Đó là tự lợi. Sau đó là lợi tha. Độc tụng là lợi tha. Vì người diễn thuyết là tích cực lợi tha. Diễn là thực tiễn, hoàn toàn làm được, làm mẫu biểu diễn cho người xem. Vì người giải thích, vì người nói rõ, giúp họ giác ngộ, giúp họ thành Phật. Đó là tánh đức hiển lộ. Ngài Thanh Lương nói: thế gian tuy nhiều ánh sáng, lợi ích không cứu cánh. Hai câu này rất quan trọng. Sự dạy học của thế gian có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nói đến lợi ích thì không phải là cứu cánh. Thế gian có thể giúp chúng ta sanh thiên, hưởng phước cõi trời. Nhị thừa có thể giúp chúng ta thoát ly lục đạo luân hồi. Khế nhập vào tứ thánh pháp giới. Đó đều là ánh sáng của thế gian. Sự giáo dục của trí tuệ thế gian không cứu cánh. Vì sao không phải cứu cánh? Vọng tưởng phân biệt chấp trước không có đoạn hết hẳn. Ba sự chướng ngại đó đoạn sạch thì mới là cứu cánh. Ba loại phiền não đoạn sạch thì đó là ánh sáng của Phật. Là tự tánh vốn đủ ánh sáng trí tuệ bát nhã. Cho nên nói ít lỗ long là ví dụ cho số ít. Giống lỗ long trên thân chúng ta, một cọng lông rất ít. Tuy ít nhưng nó thật, không phải giả. Cho nên công đức của nó không thể nghĩ bàn. Ánh sáng thế gian tuy nhiều, tuy rộng lớn, nó không xứng tánh, không thật. Không phải thật trí tuệ thông minh của thế gian là mười pháp giới. Từ đâu có? Từ trong tâm thức có. Từ trong bát thức sanh ra. Chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát này là Pháp Thân Bồ Tát. Trí tuệ đức năng của Ngài là từ trong tự tánh sanh ra, không giống nhau. Cái gốc từ tự tánh là chân, cái nguồn từ bát thức không phải chân. Nên công đức không giống nhau. Đại sư Thiên Thai dùng lục tức để hình dung. Điều thứ nhất trong lục tức là căn bản. Tính tâm của chúng ta kiến lập từ chỗ này. Đạo lý này nên biết. Lý là Phật, lý là tánh. Ở hữu tình chúng sanh gọi là Phật tánh, vô tình chúng sanh gọi là Pháp tánh. Phật tánh, Pháp tánh là một tánh, đó là lý. Trên lý mà nói, hữu tình và vô tình đồng viên chủng trí, tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta tu lễ kính chư Phật, mọi sự cung kính đều từ trong đây nói vậy. Đều không dám có tâm coi thường bất kỳ chúng sanh nào. Tâm coi thường là phiền não có mặt. Tập khí ác chúng ta hiện tiền. Phiền não đó, tập khí đó sẽ làm cho chúng ta đọa lạc. Nếu chúng ta hiểu được chân tướng sự thật, chúng ta mà không biết chân tướng sự thật, thì Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta phải có niềm tin. Đó chính là hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Phật dạy chúng ta tin lời Phật dạy. Từ chỗ này kiến lập tính tâm thanh tịnh, sanh khởi tâm cung kính. Dùng tâm cung kính chân thành đối đãi với tất cả chúng sanh, cùng với chư Phật Pháp thân đại sĩ không có hai. Đó mới là học Phật. Người phàm phu về mặt lý tuy là như vậy, về mặt sự thì không như vậy. Sự và lý không tương ưng. Cho nên chúng ta học Phật gọi là danh tự tức Phật, hữu danh vô thực. Chúng ta thọ tam quy rồi, thọ năm giới rồi, thọ Bồ Tát giới rồi, thọ giới tỳ kheo rồi, mà không thực hành được, không thực hiện được lời dạy của Phật, nên gọi là danh tự hữu danh vô thực. Tên gọi này nói lên công phu không đắc lực. Thời gian tu học dù có lâu, tu học cả đời này vẫn bị nghiệp lực chi phối, không thể đối kháng nghiệp lực. Nói cách khác, sau này mất đi vẫn trôi lăn trong nẻo luân hồi. Là quý vị thuộc hạng người danh tự. Nếu thật sự học Phật là nhất định y giáo phụng hành, thì gọi là quán hành dị. Công phu sẽ đắc lực mới là thật tu. Mỗi ngày quý vị đọc tụng, hiểu được ý nghĩa trong kinh điển, sau khi hiểu được rồi, nương theo đó mà thực hành. Buông bỏ thành kiến của mình, tức là buông bỏ ý kiến, cách nghĩ, cách nhìn của mình, tùy thuận lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta nghĩ như thế nào? Phật dạy chúng ta nhìn như thế nào? Phật dạy chúng ta nói như thế nào? Làm như thế nào? Thì đều là y giáo phụng hành. Người này được gọi là quán hành tức. Quán hành là chân thật học Phật, là người thật tu. Người này có thể thoát được lục đạo luân hồi không? Vẫn không thể được. Tuy là thật tu, thật học, nhưng học chưa giống, học chưa đủ. Lấy Phật làm mô phạm, nhất tâm nhất ý học theo Ngài. Tuy người này học chưa tới, nhưng thật học thì không thể đọa tam đồ. Còn danh tự thì không thể tránh khỏi tam đồ khổ báo. Người quán hạnh tức quyết định không đọa tam đồ. Vì sao vậy? Vì họ chân thật đoạn ác tu thiện. Thiện là như thế nào? Là y theo lời dạy của Đức Phật. Ác là sao? Dứt bỏ thành kiến của mình là đoạn ác. Thành kiến của mình là cách nghĩ, cách nhìn của mình sai lạc. Điều này có thể bỏ là đoạn ác. Tùy thuận lời dạy của Đức Phật là chân chánh tu thiện. Nhưng mà như thế nào? Không có khai ngộ, chỉ có thể được phước báo nhân thiên trong lục đạo. Nhưng đó là sự việc nguy hiểm. Lúc hưởng phước rất dễ mê hoặc. Nói khác đi là rất dễ thối đọa. Đó là một chướng ngại tu học lớn nhất của phàm phu chúng ta, chướng ngại nghiêm trọng nhất. Cho nên chúng ta thấy được trong kinh điển, mỗi người tu hành đều là vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp đều không thể lên quỹ đạo. Giống như quý vị chạy xe trên đường cao tốc mà ở dưới chạy tới chạy lui không tìm ra đường, chuyển vô lượng kiếp mà không tìm ra lối đi. Không có giác ngộ, tuy đoạn ác tu thiện nhưng không khai ngộ. Trong kinh nói về thiện thế gian, thiện thế gian là không có khai ngộ. Nên phước báo trong cõi trời cõi người, ở trời dục giới, trời sắc giới, cao hơn nữa là trời vô sắc giới, không thể thoát được lục đạo luân hồi. Nếu học Phật đến nơi đến chốn, nhưng không phải là chân thật, thì gọi là tương tợ tức Phật. Người này vượt thoát lục đạo. Tuy không phải Phật chân thật, nhưng khởi tâm động niệm, lời nói việc làm giống như Phật, tương tợ tức Phật. Phiền não chướng đoạn tận, kiến tư phiền não đoạn tận, sở tri chướng chưa hết. Chính là ý niệm chấp trước không còn, nhưng phân biệt vẫn còn. Quả báo ở tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới luận về tâm phân biệt có bốn pháp giới. Càng đi lên thì ý niệm phân biệt càng ít. Duyên giác ít hơn thanh văn, Bồ Tát càng ít hơn duyên giác, Phật lại càng ít hơn Bồ Tát. Nhưng chưa có đoạn tận. Nếu đoạn tận phân biệt thì vọng tưởng cũng ít đi, là siêu việt mười pháp giới. Siêu việt mười pháp giới gọi là phần chứng tức Phật. Đó là chân thật không giả, cũng chính là vọng tâm hết rồi, không còn dùng vọng tâm nữa. Trong Tướng Tông có nói đến chuyển bát thức thành bốn trí. Pháp Tướng Tông nói những người này khởi tâm động niệm là tứ trí Bồ Đề. Cũng chính là chuyển A Lại Gia thức thành Đại Viên cảnh trí, chuyển thức Mạt Na thành Bình Đẳng tánh trí, chuyển thức thứ sáu ý thức thành Diệu Quan sát trí, chuyển Tiền Ngũ thức thành Sở tác trí, tứ trí Bồ Đề hiện tiền. Người này là Phật thật, không phải Phật giả. Ánh sáng trí tuệ của người này, đức hạnh của họ có tác dụng tuy ít nhưng thù thắng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì đó là chân. Người này dùng chân tâm, tứ trí là chân tâm, bát thức là vọng tâm. Dù dùng vọng tâm làm nhiều công đức cũng không bằng dùng một chút chân tâm. Đó là chân, thuần chân không vọng. Vì sao không thể nghĩ bàn? Vì chỉ cần một ý niệm yếu ớt thôi cũng biến khắp hư không pháp giới. Trong đó không có sự chướng ngại của thời gian. Ngày nay chúng ta nói về sống, mọi người đều biết tốc độ của ánh sáng một giây 300.000 km. Ba trăm ngàn km đi chỉ trong một giây. Một giây đã quá dài rồi. Còn chân tâm, ý niệm vừa khởi liền biến khắp pháp giới. Đó là điều không thể nghĩ bàn. Vọng tâm vừa khởi cũng biến khắp pháp giới, nhưng có sự sai khác về thời gian. Hay nói cách khác, sóng ánh sáng của vọng tâm cần một thời gian mới đạt được. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm có thể biến khắp pháp giới không? Không thể. Vì sao không thể? Vì phàm phu có chấp trước, bạn không thể vượt qua tâm lượng của bạn. Tâm lượng này là của chính mình, vọng tưởng phân biệt chấp trước, cũng chính là sóng ánh sáng của bạn sẽ không vượt qua vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Cho nên, cổ đức mới nói, lượng lớn thì phước lớn. Lượng lớn rồi thì bạn tu thiện cũng lớn. Lượng mà nhỏ thì dù có tu thiện nhiều đi nữa, phước vẫn là nhỏ. Vì sao vậy? Vì không có cách nào vượt qua được tâm lượng của bạn. Chư Phật Như Lai trong nhất chân pháp giới, các vị Phật này, cư sĩ Giang Dị Nông giảng trong kinh Kim Cang Giảng Nghĩa có 41 thứ vị. Chư là ý nói 41 vị. 41 vị pháp thân đại sĩ được gọi là chư Phật. Tâm lượng của quý ngài mở rộng ra rồi. Vì sao vậy? Vì không còn phân biệt chấp trước, nên là tâm bao hư không, lượng châu xa giới. Một chút phước thôi cũng biến khắp pháp giới. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Đó mới gọi là cứu cánh, mới là thấu rõ cội nguồn các pháp. Lợi ích khắp cả pháp giới chúng sanh. Chúng ta muốn nói rằng vô lượng vô biên trí tuệ đức năng của chư Phật Như Lai, lợi ích khắp cả pháp giới chúng sanh, chúng ta vì sao không được nhờ, không được hưởng những lợi ích Phật pháp? Ngày nay chúng ta phát tâm học giảng kinh thuyết pháp, không được Phật lực gia trì, trí tuệ không mở, kinh văn chú giải xem không hiểu, có phải là quang minh chư Phật không gia trì không? Đã gia trì rồi vậy. Ánh sáng tự tánh bát nhã của mười phương ba đời chư Phật hoàn toàn gia trì cho bạn rồi. Vấn đề là ở chỗ nào? Là do mình không tiếp nhận. Không phải chư Phật không gia trì, mà chúng ta không tiếp nhận. Sao chúng ta không tiếp nhận? Vì chúng ta phân biệt chấp trước, đó là chúng ta không tiếp nhận. Giống như ánh nắng mặt trời, chúng ta ra đường không chỉ đội nón mà còn che dù, có hai thứ chướng ngại. Vậy có phương pháp gì không? Ánh sáng chư Phật đối với chúng ta cũng giống như ánh mặt trời chiếu khắp. Chúng ta không chỉ đội một cái nón mà đội nhiều cái, còn thêm mấy cái dù nữa. Không muốn ánh sáng Phật chiếu soi. Cái nón cái dù này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do tâm lượng chúng ta quá nhỏ. Không phải ánh sáng Phật không chiếu vào chúng ta, do chúng ta kháng cự, không tiếp nhận. Chúng ta ở trong phạm vi nhỏ hẹp này, tiếp nhận sự khống chế gì? Là tập khí vọng tưởng phân biệt chấp trước khống chế, là sống trong phiền não. Nên kinh văn xem không hiểu, ý nghĩa cũng không hiểu. Cho nên học Phật không ngoài đoạn phiền não, trừ chướng ngại mà thôi. Chướng ngại chúng ta càng ít, phiền não càng nhẹ, sức cảm thọ càng mạnh. Chúng ta thường nói là khai trí tuệ, ngộ tự tánh càng mạnh. Tập khí phiền não càng nặng, sẽ không ngộ được tự tánh. Cho nên chân tâm bản tánh ở chỗ nào? Hư không pháp giới chính là chân tâm, là bản tánh. Hiểu được đạo lý này, tường tận được chân tướng sự thật, chúng ta học tập liền có chỗ bắt đầu. Không đoạn phiền não là không thể được. cần phải buông bỏ phân biệt chấp trước. Học theo hạnh Bồ Tát, hằng thuận chúng sanh. Tùy chúng sanh phân biệt mà phân biệt, tùy chúng sanh chấp trước mà chấp trước, nhưng trong tâm xác thực không có phân biệt chấp trước. Tùy thuận chúng sanh phân biệt chấp trước, nhưng trong tâm không để tì vết. Tâm mình vĩnh viễn giữ cho chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đó là từ căn bản mà tu. Phật quang như thị bất tư nghì. Ánh sáng Phật ở đây là ánh sáng tự tánh, trí tuệ đức tướng của tự tánh, là Đại Phương Quảng đã giảng ở Đề Kinh. Đại là tự tánh, là lý thể của tự tánh. Phương là hiện tướng, diệu tướng vô cùng. Quảng là đức dụng. Đại Phương Quảng ở đâu vậy? Hư không pháp giới chúng sanh. Là tướng hảo đức dụng của tự tánh. Biết tự tánh là mình, thì biết được hư không pháp giới chúng sanh cũng là mình. Lúc đó, tâm cung kính của chúng ta mới có thể sanh khởi, xưng tán cúng dường. Không những tâm này sanh khởi, mà cũng hoan hỷ làm. Đó thật sự là tôn trọng mình, hiểu được tự tôn trọng mình, tự yêu thương mình. Người thế gian chỉ có danh từ tự tôn tự ái, nhưng không có tự tôn tự ái thật sự. Người thế gian chỉ có danh từ chân thiện mỹ huệ, nhưng không có chân thiện mỹ huệ thật sự. Chúng ta nhờ tu học Phật pháp mới biết những chân tướng sự thật này. Hiểu được chân tướng sự thật mới biết mình nên bắt đầu từ đâu, từ đâu nhập môn. Kinh Hoa Nghiêm bắt đầu với phẩm thứ nhất, Thế Chủ Diệu Nghiêm. Chư Phật Bồ Tát thị hiện làm gương mẫu cho chúng ta, các ngài diễn thuyết, thị hiện các thân phận khác nhau, nói kệ tán thán là thuyết, vì chúng ta diễn thuyết. Vậy chúng ta từ đâu nhập môn? Từ đâu bắt đầu? Đây là bộ Phật học khái luận tốt nhất mà tiên sinh Phương Đông Mỹ lúc trước giảng. Hoa Nghiêm là triết học khái luận tốt nhất. Ông nói, trong tất cả sách của thế xuất thế gian không thể so sánh quyển sách này. Lý luận viên mãn, không khiếm khuyết chút nào. Phương pháp tỉ mỉ chặt chẽ. 53 tham học cũng là sự biểu diễn. Trên thực tế, trong sinh hoạt, trong công tác, trong quan hệ xã hội đều làm cho chúng ta thấy. Sách giáo khoa như vậy thật là viên mãn đến cùng cực. Quả thật trong cả đời của ông, trong tất cả sách xưa, nay, trong ngoài nước, tìm không thấy quyển thứ hai. Ông tán thán như vậy là tâm đắc một đời đọc kinh Phật của ông. Tuy ông không phải là tín đồ Phật giáo, không có quy y, nhưng ông một đời dành thời gian mấy mươi năm, ngày ngày đọc kinh Phật, nhất là kinh Hoa Nghiêm. Ông từng nói với tôi, nhân duyên tiếp xúc với Phật pháp là trong thời kỳ kháng chiến. Ông ở trường Đại học Trung ương dạy học. Trường này lúc đó ở Trùng Khánh. Có thời gian ông bị bệnh. Lúc đó có người khuyên ông đến núi Nga Mi để dưỡng bệnh. Môi trường trên núi tốt, ông đến núi Nga Mi để dưỡng bệnh. Ở trên núi không có báo để xem, cũng không có tạp chí để đọc, không có cái gì hết ngoài kinh Phật. Cho nên trên núi không có việc gì làm, chỉ còn xem kinh Phật thôi, và nghiên cứu thảo luận với quý vị pháp sư trên núi. Từ đây ông nhận thức được Phật pháp, phát hiện kinh điển nhà Phật là đỉnh cao của thế giới triết học. Tôi học triết với ông, giảng đến phần sau cùng, đề tài là triết học Phật giáo. Tôi học Phật cũng từ nhân duyên này. Ông nói đỉnh cao thật sự và những điều tốt đẹp của triết học đều nằm trong kinh Phật. Đặc biệt là hai tông Tánh và Tướng. Hoa Nghiêm là thuộc kinh điển Pháp Tướng Tông, mà thực tế thì Hoa Nghiêm thông đạt các tông, cho nên được gọi là căn bản Pháp Luân. Tất cả các tông phái đều xuất phát từ Hoa Nghiêm mà ra. Các tông phái được hình thành là lấy Hoa Nghiêm làm căn bản. Cho nên ông xưng tán Hoa Nghiêm là khái luận trong Phật pháp. Toàn bộ đều ở trong đó. Ông nhìn nhận như vậy thật đúng. Cả đời không lìa đọc kinh, nên thực tại mà nói, chúng ta bái phục ông ta đến năm dốc sát đức, người xuất gia chúng ta cũng không sánh kịp ông ta. Lời kinh chủ chốt trong kinh luận ông đều có thể đọc thuộc. Từ đây ông đọc rất kỹ rất rộng. Ông thật dụng tâm. Không ít pháp sư chúng ta giảng kinh hoặc là ghi chép điều gì đều cần xem sách tìm tài liệu. Ông ta không cần. tùy lúc từng đoạn có thể đọc cho bạn nghe. Có thể thấy được rằng đọc tụng rất quan trọng. Đài Loan lần thứ nhất tái bản bộ dạng tục tạng của Nhật. Tôi nói thông tin này cho ông. Ông rất hoan hỷ, lập tức đặt một bộ. Trong bộ dạng tục tạng này bao gồm các chú giải đặc biệt phong phú của các bậc đại đức thời xưa. Là tài liệu tham khảo tốt nhất cho việc giảng kinh dạy học. Chúng ta thấy đây đích thực là người có học vấn. Ông hiểu được, biết được, nhận thức được thấu triệt. Chúng ta tin ông ấy. Tiếp nhận sự hướng dẫn của ông ấy. Chúng ta đỡ được rất nhiều việc. Thành tích mấy mươi năm của ông làm cơ sở cho chúng ta tu học. Chúng ta bước lên bậc thềm này để tiến cao hơn. Đó là điều mà cổ nhân nói là học trò hơn thầy, người sau hơn người trước. Chúng ta lấy sự thành tựu của người thầy làm cơ sở, trên cơ sở này mà tiến lên phía trước là đã hơn rồi. Nếu đứng lại trên cơ sở này của người thầy thì không phải là học sinh giỏi. Quý vị đời này tu học cũng chỉ đạt được đến trình độ đó của thầy, không phải là học sinh giỏi. Học sinh giỏi nhất định là phải hơn thầy. Vì sao vậy? Vì giỏi hơn thì xã hội thế giới này mới tiến bộ. Không thể giỏi hơn thì không có tiến bộ. Nếu không đạt được thì bạn đã thối chuyển rồi. Đó không phải là đạo thầy trò. Đạo thầy trò yêu cầu học sinh phải hơn thầy, xã hội này mới có tiến bộ, chúng sanh mới có hạnh phúc. Nếu như học trò giỏi hơn thầy mà thầy đi đố kỵ thì đó không phải là người thầy tốt. Cũng chẳng phải là người lương thiện. Bậc chân thật thiện tri thức quyết định hy vọng học trò giỏi hơn mình. Chúng ta thấy 53 tham học trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi vị thiện tri thức đều khiêm tốn nhún nhường, khen ngợi người khác giỏi hơn mình. Điểm này chúng ta phải học. Học để trừ chướng ngại gì? Trừ chướng ngại tâm đố kỵ. Đố kỵ là chướng ngại rất lớn. Không những chướng ngại cho ta khế nhập cảnh giới, khế nhập chứng quả. Không những bạn không chứng đạo, mà ngay chánh giải cũng không làm được. Người có tâm đố kỵ nặng, đọc tụng không giải nghĩa, nghe giảng cũng không thể giải nghĩa. Cho nên mới biết tham sân si mạng, đố kỵ là thuộc kiêu mạng. Chướng ngại giới định tuệ chúng ta, chướng ngại sự tu học của chúng ta. Đại pháp thậm thâm bị nó chướng ngại rồi. Thực tại mà nói, tiểu pháp cực kỳ đơn giản cũng bị nó chướng ngại. Lời này là chân thật, không phải giả. Cái gì là tiểu pháp cực kỳ đơn giản? Thập thiện nghiệp đạo là tiểu pháp, là nhân thiên pháp. Vì sao thập thiện nghiệp đạo chúng ta đều làm không được? Ba nghiệp: thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Bốn nghiệp của miệng: không vọng ngữ, không ác khẩu. Không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt. Ba nghiệp nơi ý: không tham, không sân, không si. Đây là người học Phật phổ thông, chưa có quy y Tam Bảo, dạy cho người bình thường thôi. Mà chúng ta ngay 10 điều này còn không hiểu, còn không thể làm được, là do nguyên nhân gì? Do tham sân si mạng làm chướng ngại. 10 điều này là gì? 10 điều này là phước báo của nhân gian. Bạn làm không được, đời sau không thể làm thân người. Mười điều này chúng ta tỉ mỉ mà xem. Trong đạo Thiên Chúa, đạo Cơ Đốc nói là mười giới. Trong đạo Hồi giảng là giới luật, cũng lấy đây làm cơ sở. Cho nên đó là chân thật. Mười điều này làm không được thì cõi trời cõi người không có phần. Vì thế chúng ta mới thể hội được tập khí phiền não của chính mình nặng như vậy. Làm chướng ngại thiện tâm, thiện nguyện, thiện hạnh của chúng ta. Điều thiện không còn thì chúng ta nhất định trở thành ác tâm, ác niệm, ác hạnh. Ác hạnh là tương phản với 10 điều thiện, là tạo ác. Tạo ác không biết hối cải, không biết quay đầu, mà còn tiếp tục không ngừng. Đó là tích ác. Tích ác nhiều rồi, quả báo sẽ khổ. Mà cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là một hư tưởng. Chỉ có thể nói, gieo hạt giống này trong thức A Lại Gia, hạt giống này trong đời này không thể khởi hiện hành. Vì sao không thể khởi hiện hành? Vì duyên chưa đủ. Bạn có nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong bốn loại duyên, thân nhân duyên đã có rồi. còn ba duyên chưa có. Không có sở duyên duyên, sở duyên của bạn vẫn là ngũ dục lục trần, là tham sân si mạn. Vô gián duyên không có. Vô gián duyên là không gián đoạn. Ý nguyện cầu sanh tịnh độ của bạn bị gián đoạn rồi. Một ngày 24 giờ chỉ có vài phút thời gian có ý niệm này. Còn phần lớn thời gian là lưu luyến ngũ dục lục trần. Nên bạn không có vô gián duyên. Hiện tiền tuy có tăng thượng duyên, nhưng bạn không biết trân quý. Bạn không biết ứng dụng. Không chuyên tâm học tập kinh điển. Tại niệm Phật đường không nghiêm túc niệm Phật. Không giải nghĩa kinh. Không biết phương pháp tu hành. Người ta vẫn thường nói là tu mù luyện đuôi. Tu mù đối với người không có tăng thượng duyên có thể nói là còn thông cảm được. Còn chúng ta ở đây tăng thượng duyên rất thù thắng, nhưng mình vẫn tu mù luyện đuôi. Nguyên nhân là do đâu? Do tập khí phiền não quá nặng. Nếu bốn loại duyên này đều đầy đủ thì người này một đời quyết định giảng sanh. Nhưng điều khó khăn nhất của việc tu đạo là xả mình vì người. Phía trước chúng ta đã giảng qua rồi. Chúng ta bắt đầu học từ đâu? Là từ trong sinh hoạt vật chất mà học. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta xem. Chúng ta nên từ mức sinh hoạt thấp nhất mà tu. Hay nói cách khác là coi trọng khổ hạnh. Biết rằng khổ hạnh là đáng quý. Khổ hạnh đáng quý ở chỗ nào? Lúc nào cũng cảnh giác đến thế gian khổ. Đối với thế gian không hề có ý nguyện lưu luyến. Thường ấp ủ điều này thì đạo nghiệp có thể tăng trưởng. Cho nên sinh hoạt vật chất quá sung túc thì rất khó. Bạn có thể tham luyến thế gian này, lưu luyến thế gian này, không đành rời khỏi thế gian này. Tuy nói cho bạn biết thế giới cực lạc rất tốt. Thế giới cực lạc không có trước mắt. Trước mắt chúng ta sống rất thoải mái không hề gì. Thì đối với ý niệm cầu sanh thế giới cực lạc nhạt nhòa đi. Đó là người bình thường, không có cách nào thoát ly luân hồi. Nguyên nhân chính là ở chỗ này. Cho nên hạ thấp mức sinh hoạt vật chất có lợi ích rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta có thể dành trích ra từ phước báo của chúng ta giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn. Đây mới là chân thật tu phước báo. Phải chịu làm, phải thực sự chịu làm. Không từ đây hạ thủ công phu thì chúng ta không chân thật học Phật. Trong thập niên 70, tôi bắt đầu in kinh lưu thông pháp bảo. Lúc đó mức sinh hoạt tương đối thấp. Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, in kinh Hoa Nghiêm ấn tống. Tôi in là loại quyển nhỏ bỏ túi, giá thành thấp. Toàn tập kinh Hoa Nghiêm 12 quyển, 12 quyển nhỏ. Lúc đó tiền Đài Loan là 24 đồng, một quyển 2 đồng. Trong sinh hoạt của chúng ta, nếu dùng 2 đồng thì tôi liền nghĩ 2 đồng này nếu để dành được thì in được nhiều hơn một bộ kinh. Cái gì không cần thiết, quyết định không lãng phí. Cho nên chúng tôi in kinh số lượng càng lúc càng nhiều. Người khác giao cho chúng ta in kinh, họ đưa số tiền này, nói với chúng ta tiền này là để in kinh ấn tống, thì chúng ta quyết định phải in kinh. Tết năm đó, Giảng Phong Văn đến tìm tôi. Ông nói: "Thưa Pháp Sư, kinh phí đạo tràng chúng ta đây thiếu hụt, lương thực dường như cạn kiệt. Trong đó có một số nhân viên, tiền lương ít ỏi của họ chúng ta cũng còn thiếu." Ông hỏi tôi có thể tạm thời ứng một phần trong tiền in kinh cho họ ăn Tết hay không. Tôi nói không thể được, đó là trái giới nhân quả. Người ta chỉ định tiền này làm việc gì thì nhất định phải làm việc đó. Chỉ định phóng sanh, quyết định là phóng sanh cho họ. Chỉ định cứu tế, nhất định là làm việc cứu tế. Chúng ta không có ăn, không có mặc, cũng không được dùng tới 1 đồng. Sau cùng giải quyết làm sao đây? Có một số người cúng dường tiền cho tôi. Tôi nói đem số tiền này giúp họ ăn Tết. Lúc đó vẫn còn may. Tài khoản tôi ở ngân hàng còn 60 vạn. Tặng một nửa cho hội Cơ Kim, một nửa còn lại tặng cho thư viện. Sổ ngân hàng của tôi đưa cho họ, nói họ đi lãnh. Lúc trả lại sổ cũng không tệ, trong đó vẫn còn 100 đồng. 2 đạo tràng phải bình đẳng. Nghiệp nhân quả báo chúng ta phải hiểu rõ. Tiền không thể dùng tùy tiện. Tiết kiệm được thì hết sức tiết kiệm. Tiết kiệm không chỉ là tích phước, trên thực tế còn là tu phước. Lãng phí là tổn phước. không biết được tiết kiệm. Tùy ý tiêu pha. Đó là tổn phước, không phải tu phước. Đều từ trong sinh hoạt thường ngày tập thành thói quen. Nho giáo dạy chúng ta tiết kiệm. Khổng Tử làm cho chúng ta xem. Đức hạnh của Khổng Tử là ôn, lương, cung, kiệm, nhường. Là mô phạm cho người học ở Trung Quốc. Chúng ta nên học tập. Ôn là ôn hậu, dưỡng tâm tốt lành. Ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn. Đức Khổng Tử không những dạy trên phương diện ngôn giáo mà còn thân giáo, hành động cho mọi người thấy, học sinh không thể không phục. Học sinh không thể nói là không biết làm sao học pháp. Sự thị hiện của Đức Phật càng triệt để hơn, càng cứu cánh hơn, càng viên mãn hơn, đều làm gương tốt cho chúng ta. Tôi học Phật, thầy Lý bảo tôi học với Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư là người cận đại, lấy Ngài làm gương mẫu, học tập theo Ngài thật là hay. Chúng ta tỉ mỉ quan sát tư duy, cuộc đời, phẩm hạnh của Tổ Ấn Quang. Một lòng vì Phật Pháp, vì chúng sanh, không hề có ý niệm hành vi tự tư tự lợi, không hề có. Sự nghiệp đời người là hoằng pháp lợi sanh. Ngài dùng văn tự, vì tôi nghe nói giọng nói quê hương Ngài rất nặng. Thời gian Ngài ở phương Nam khá lâu, người phương Nam nghe không hiểu, nên phần lớn là sử dụng văn tự, còn lưu lại một số văn sao đều là do Ngài viết cả. Ngài sinh hoạt vô cùng tiết kiệm, mọi sự cúng dường đều làm vào việc in kinh. Cả đời không xây chùa, không nhận đệ tử xuất gia. Ngài làm những việc này là gương mẫu tốt nhất cho chúng ta noi theo trong thời mạt pháp. Chúng ta noi theo Ngài, học tập ở Ngài, chỉ có công đức, quyết định không có lỗi lầm. Cho nên chúng ta tìm một chuẩn mực mô phạm để học tập, để noi gương học tập. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng tôi giảng đến đây thôi.